một đảng viên kỳ cựu của Việt Nam Quốc dân Đảng. Người thực hiện: Nguyễn Mạnh Hùng, giáo sư trường Đại học George Mason. Cuộc phỏng vấn được thực hiện ngày 25 tháng 7 năm 1986 tại Minnesota. Thưa bác, xin bác cho biết là trong cái khung cảnh nào mà bác bắt đầu gia nhập và sinh hoạt chính trị Việt Nam?
Như cái thời cuộc nó bây giờ, là thanh niên, ai cũng, nếu mà có cái tấm lòng lo về nước đó, lo về cái cuộc tiền đồ của quốc gia đó, thì người nào cũng, với cái thuộc cuộc đó, người nào cũng tìm cách để hoạt động, hoặc là đảng phái này, hoặc là đảng phái khác. Thì cái ngày đó, tôi còn là thanh niên. Nhân cái lúc cụ Phan Chu Trinh về nước và cụ Phan Bội Châu bị bắt, thì thanh niên phần nhiều là sôi sục về cái vấn đề quốc gia. Nhân một buổi để tang của Phan Chu Trinh, về ít lâu để mất, để tang Chu Trinh, thì tất hết cả là thanh niên, là học sinh, cái ngày đó là bắt đầu để tang cụ, để tang tất cả đều chiếc khăn trắng, tất cả mọi người đều để tang cái ngày mà đưa cụ ra ra nghĩa trang ở Sài Gòn. Do đó Pháp khủng bố, tất cả từ đại học cho đến trung học, tất cả hay tiểu học đều người nào có để tang là nó gọi hết cả lên, nó khủng bố, thì nó tìm hoặc là trong cái lớp đó hoặc là trong cái trường đó người, cái đám nào gọi là chủ chốt nó đuổi hẳn ra khỏi trường. Trong đó có Nguyễn Thái Học. Nguyễn Thái Học lúc bây giờ là sinh viên trường cao đẳng thương mại. Nó đuổi khỏi hai giờ rồi. Do đó là cái phản ứng của tất cả mọi thanh niên đó, họ nghĩ rằng mình có làm gì đâu, mình chỉ để tang một người của ái quốc mà như vậy thì rồi thì ra làm sao. Thế là tất cả đều phản ứng rất mạnh. Bắt đầu từ đó nhân nhóm các phong trào gọi là hội kín. Ngày đó gọi là hội kín. Thì ông Nguyễn Thái Học với là một số đồng chí nữa thành lập cái Việt Nam Quốc dân Đảng. Thì trong đó những thanh niên nào mà được tiếp xúc đầu tiên với cái tổ chức đó đều gia nhập.
Thế tức là bác gia nhập giai đoạn đó.
Trong đó. Mà tôi là học sinh đoàn.
Học sinh đoàn. Thế bác, cái hồi đó Quốc dân Đảng tổ chức như thế nào? Họ có là đảng tỉnh bộ, xong rồi học sinh đoàn là riêng ra hay sao? Tức là họ xếp theo tiểu tuổi hay sao?
Cái đó thuộc về cái tổ chức của đảng.
Vâng.
Thì nói về cái kỹ thuật tổ chức đó, thì nó ngày đó hết sức là phải kín đáo, thật bí mật. Thì lãnh đạo, ban lãnh đạo thì thật kín, không ai biết cả. Vì thế mà muốn bung ra thì phải có những cái đoàn thể gọi là đoàn thể phong trào đó.
Thanh niên
phong trào sinh viên vân tư đó, nhưng mà không, người ta không biết rằng là người lãnh đạo là ai cả.
Học sinh đoàn không biết người lãnh đạo,
không biết là ai cả.
Thế thưa bác, khi bác vào như vậy thì là
cứ biết là
do sự giới thiệu hay là
do sự giới thiệu anh em
anh em
ở trong giới thiệu thì người nó móc người kia đấy cũng
anh chứ bác chỉ có biết cái người mà giới thiệu với bác thôi.
Lúc bây giờ bí mật chỉ có ba người thôi,
tam tam chế
mỗi một tổ có ba người.
Dạ.
Chỉ biết ba người thì không biết ai.
Vâng. Bây giờ lâu rồi thì không biết bác có muốn giữ kín không, thì bác có thể, nếu mà có thể bác có cho biết là trong cái tổ tam tam chế của bác có những ai không?
Quên mất hết.
Quên rồi.
Quên.
Dạ. Vâng. Còn thế thì
đấy là cái giai đoạn đầu.
Dạ.
Sau khi mà cuối chân đảng không thành công ở Yên Bái đó,
dạ,
thì tất nhiên là tất cả các chi bộ với các tiểu tổ hay là các phong trào gì mà đã lộ ra đó thì bị bắt hết. Còn nếu chưa lộ á thì tản đi. Nó tản đi các nơi khác, trải mỏng hết cả ra rồi thì thay đổi tên, rồi thay đổi cả nghề nghiệp. Nói về các người có nghề nghiệp đó, rồi thanh niên sinh viên thì đi tản mắt ở các nơi khác. Tôi làm một trong cái nhóm về sau này thành ra một sinh viên học sinh.
Dạ.
Cũng phải tản đi, không sợ nó bắt.
Dạ. Thế về sau thì bao giờ mới tổ chức lại được? Khoảng năm nào thì mới tổ chức lại được?
Nói về tổ chức thì nó vẫn luôn luôn như vậy. Ở trên bị bắt rồi các gì, và ở dưới chỗ nào cũng cứ tiểu tổ nào làm tiểu tổ đó.
Tức là tiểu tổ của bác vẫn hoạt động?
Vẫn hoạt động, tất cả mọi nơi đều hoạt động hết.
Tức là bác cũng bị đi tản mát luôn?
Vẫn hoạt động, nó mới tản mát đi rời vùng.
À, hồi đó bác còn đi học không?
Rời vùng, còn đi học.
Vẫn tiếp tục đi học?
Rời vùng đi học.
Nhưng mà đi học chỗ khác?
Đi học chỗ khác.
À, vâng.
Thì sau này đó thì tôi tìm cách tôi vượt biên.
Vượt biên sang Tàu?
Vượt biên sang Tàu.
Tức là bác bỏ học đi học vượt biên luôn?
Bỏ học.
Hồi đó thưa bác học ở đâu, trường nào?
Tôi thì không nhớ. Tôi một tôi học ở
tỉnh
Hải
nào?
Phòng này, tôi học ở Hà Nội này.
Không, mà trước khi bác vượt, khi trước và khi mà bị khủng bố đó thì bác đổi chỗ, thì bác đổi đi đâu?
Thì tôi đi sang Hải Dương.
Dạ.
Hải Dương xong rồi tôi đi tìm cách
đi sang Tàu.
Tôi đi tìm cách sang Tàu.
Nhưng mà hồi đó thì bác chắc còn trẻ lắm không?
Còn trẻ.
Thì đến bây giờ thì ông cụ và cụ bác phản ứng như sao? Có biết chuyện bác làm không?
Ông cụ tôi mất.
Cái lúc đó là đã mất rồi đấy.
Mất rồi. Tôi mất, tôi mồ côi từ 17 tuổi cơ mà.
Dạ. Thế thành ra tức là bác độc lập rồi, thì không có lo lắng gia đình
nữa. Không lo lắng gì cả.
Dạ. Thế là bác đi sang Tàu. Sang Tàu thì bác có hoạt động lại đảng? Khi sang Tàu bác tự động một mình hay là có đảng có giúp để đi vượt biên không?
Thế đó thì mình tự động thôi chứ nó bây giờ làm sao đấy được.
Tự động
thì anh em dắt giữ nhau đó.
Ừ. Dạ. Sang bên Côn Minh thì mới ít lâu thì gặp các anh em đã sang trước rồi. Thí dụ như Nguyễn Thiên Hiệp, Nguyễn Ngọc Sơn và Vũ Văn Giản. Vũ Văn Giản tức là Vũ Văn Thanh sau này đó.
Dạ.
Để các anh đã thành lập cái Hà Ngoại Bộ đó để hoạt động.
Thưa bác, bây giờ tức là cái người mà lãnh đạo cái Hải Ngoại Bộ bây giờ là ai?
Là mấy nhóm tập thể đó.
Tập thể chứ không phải là một mình Vũ Văn Giản.
Tập thể đó.
Dạ.
Tập thể đó. Anh Nguyễn Thiên Hiệp này, anh Nguyễn Ngọc Sơn này và Vũ Văn Giản mặc một số người nữa.
Dạ.
Rất nhiều.
Dạ.
Thì thành lập cái Hải Ngoại Bộ đó. Rồi năm 31, 32, 33, 34 thì đảng viên ở đấy lấy ở cái con đường sắt Việt Điền rất nhiều, từ Côn Minh cho đến Hồ Khẩu là chỗ giáp giới Lào Cai đó, chỗ nào cũng có đảng viên hết.
Thưa bác, thấy những người đó là họ làm đường hỏa xa bên
Tàu? Làm đường hỏa xa hết.
Tức là họ là những người thợ thuyền phải không?
Người thợ thuyền.
Dạ.
Ở Việt Nam.
Dạ.
Từ đó tất cả ga nào có người Việt Nam tức là có tiểu tổ đấy hết. Phát động rất lớn ở đó.
Dạ.
Từ đó mới cho người xâm nhập về Việt Nam gây dựng lại. Trừ một số người bị bắt đi Lao Bảo, đi Côn Đảo, rồi còn một số người còn trong bóng tối đó, chưa lộ đó, lại bắt đầu liên lạc. Nhưng cái phong trào nổi thật lớn sau này là sau khi Nhật Bản hoành đảo,
Tức là năm 1937, 1939.
Dạ. Thì đấy là lúc bây giờ thì ở ngoài ồ ạt cười người về.
Thưa bác, giai đoạn đó thì đảng có cái liên lạc gì với thanh niên cách mệnh đồng chí hội của Việt Minh không? Đã bị phá
tan vỡ ngay lập tức. Dạ. Tan vỡ ngay lập tức từ lúc đầu ra.
Tức là có định, đã có ý định cộng tác rồi mà tan vỡ.
Không cộng tác được, mà tan vỡ ngay cả cái hội nghị liên hiệp ở Thái Lan năm 34 ở Thái Lan.
Dạ, cái năm đó thì hội nghị liên hiệp có gồm những liên hiệp đảng nào?
Với thanh niên cách mệnh đồng chí hội.
Tức là giữa Việt Nam Quốc dân Đảng và thanh niên cách mệnh đồng chí hội.
Với đảng
cộng sản. Chỉ có hai thôi.
Có hai.
Con đảng.
Có hai.
Hồi đó thì ai đại diện cho đảng để đi điều đình với thanh niên cách mệnh?
Tôi không nhớ. Dạ.
Thế hồi thanh niên cách mệnh đồng chí hội thì ai? Lúc bây giờ là Hồ Chí Minh.
Nó Hồ Chí Minh rồi.
Thế mà không biết là ai đã đi ra. Nhưng mà tức là có điều đình bên Thái Lan.
Tan vỡ ngay.
Tức là phải điều đình không thành công đấy.
Không thành công.
Dạ.
Bởi vì rằng là mỗi một người đi một đường mà.
Dạ.
Đi một đường.
Thế họ có phá mình không? Bên họ có phá mình gì không?
Nhất định là từ lúc bây giờ là hai đảng phá nhau chứ.
Dạ.
Nghĩa là gặp nhau ở trên đường công tác thì gặp nhau ở chỗ nào cũng quẽ lửa như thế đó.
Có đi đến chỗ quẽ lửa. Sát đấy, tức là thủ tiêu.
Nhiều chuyện lắm.
Dạ. Suốt từ đời đó rồi đấy.
Suốt từ đời đó.
Dạ. Thế thì bác có thấy có cái gì giữa Việt Nam Quốc dân Đảng và thanh niên cách mệnh đồng chí hội thì có cái gì là sự khác biệt căn bản mà không có thể cộng tác được?
Biết cộng sản thôi.
Tức là biết họ là cộng sản.
Biết cộng sản thôi.
Cộng sản thì theo quan niệm của bác hồi đó đấy, thì cộng sản nghĩa là có cái gì mà khiến cho bác không nghĩa là Việt Nam Quốc dân Đảng không chấp nhận cộng sản?
Thì cái gương ở Nga năm 1917 gương Nga rồi.
Tức là sao? Xin bác
biết là cái gương của nó là độc tài. Mà xóa bỏ tất cả các thứ đi đâu có được. Không, mình biết thì nó là tam vô à, vô tổ quốc này, rồi vô tôn giáo này. Thế rồi thì vô tổ quốc, vô tôn giáo, vô gia đình.
Dạ.
Mình biết rồi.
Dạ.
Quốc gia nào biết rồi.
Tức là bây giờ chống cái chủ nghĩa tam vô của nó.
Bây giờ nói thế này thì mới rõ này.
Dạ.
Trung Quốc Quốc dân Đảng khi mà thành lập đó thì có Borodin là của Nga sang làm cố vấn. Thì cái chính sách của ông Tôn Văn ngày đó là ông ấy thân Nga và dung cộng, dung thôi.
Ừ.
Đó.
Vâng.
Trong cái giai đoạn đầu. Thế vì thế mà Đảng Cộng sản của Nga nó mới xâm nhập vào Trung Quốc. Thế là ở Trung Quốc Quốc dân Đảng cũng đã biết rồi. Thì sau khi Tôn Văn chết thì Tưởng Như Thạch lên thì nó chống cộng rõ rệt. Rõ rệt à. Tất cả cái gì anh em Quốc dân Đảng biết cũng do Trung Quốc Quốc dân Đảng đưa sang tất cả cái hoạt động của Cộng sản đó.
Tức là có liên hệ rất chặt chẽ.
Rất chặt chẽ.
Giữa Việt Nam Quốc dân Đảng và Trung Quốc Quốc dân Đảng.
Trung Quốc Quốc dân Đảng rất chặt chẽ.
Tức là họ đưa tin tức cho mình.
Tất cả đều tin tức, nhưng có đều là còn những cái chuyện mà họ giúp đỡ mình cụ thể thì không có.
Ừ, không có giúp đỡ.
Không có.
Huấn luyện thì họ có giúp đỡ.
Huấn luyện thì có.
Súng ống
thì sao? Mình có một, không có súng ống. Mình có một ít thanh niên của mình vào trong Hoàng Phố đó.
Dạ.
Tất cả các thứ đó. Thế rồi thì khi mà nổi, rất nổi á, là năm 42, 1942 đó, thì do sáng kiến của Mỹ, của Trung Quốc, do nhu cầu đánh Nhật ở Đông Dương. Vì thế mà họ gọi tắt là đồng minh đó, đồng minh Mỹ với Trung Quốc đó. Triệu tập một cái cuộc đại hội, khoáng đại hội tất cả những người Việt Nam lưu vong ở bên tàu, tập hợp lại bất cứ khuynh hướng nào, tập hợp lại thành một cái tổ chức gọi là Việt Nam Cách Mệnh Đồng Minh Hội. Trong đó cái người đầu tiên đó là chủ tịch đó, là Trương Bội Công đó. Thế sau khi ông Trương Bội Công
Trương Bội Công đó, thì thuộc đảng nào ạ?
Bội Công là quốc gia thôi.
Yeah.
Ông ấy sang đây trước.
Yeah.
Thế sau đó thì đến ông chết rồi thì của Nguyễn Đại Thần lên đây. Thì do nhu cầu chống Nhật mà đồng minh cũng như là Trung Cộng đó, Trung Hoa Quốc gia đảng đó, có thể họ không có quan niệm rằng là cái Đảng Cộng sản nó vào nó quấy khóa mình, thả luôn Hồ Chí Minh ra. Hồ Chí Minh lúc bây giờ là Lý Thủy,
yeah,
bị bắt ở Quảng Tây đó, thế giờ thả luôn ra. Thì nhân lấy tên Hồ Chí Minh để gia nhập cái
Việt Nam Cách Mệnh Đồng Chí Hội đó.
Từ đó trở đi thì cái đồng minh đó chi viện cho cái Việt Nam Cách Mệnh Đồng Minh rồi, chi viện súng ống, đạn dược, lương thực, rồi thì mở những cái huấn luyện gọi là cái lớp cán huấn đó. Tức vào đó để học trong một thời gian hoặc là một khóa hay hai khóa gì đó. Thế xong rồi thì về công tác biên giới.
Thưa bác, cái lớp cán huấn đó thì là học ở đâu?
Học ở Liễu Châu.
Ở Liễu Châu mà cái người chỉ huy, người mà huấn luyện viên thì phần lớn là
phần nhiều là
tàu. Thế cái đồng minh, từng minh khi bác nói đồng minh thì bác có nói Mỹ không? Mỹ có, là Mỹ có giúp đỡ gì không?
Mỹ thì lúc bây giờ là Mỹ là ở trong cái cầm đầu cái đồng minh rồi.
Vâng, có giúp đỡ gì?
Thì nhất định là không có Mỹ thì tàu làm gì có tiền.
Dạ. Tôi phải giúp đỡ
giúp đỡ hết, giúp đỡ hết cả. Các anh em về sau được tốt nghiệp cái lúc cán huấn đó đó thì về bên Thủy, cho về bên Thủy đóng công tác gọi là công tác trạm. Thì ở bên Quảng Tây á, về Lạng Sơn á, thì Đảng Cộng sản là ông Hồ Chí Minh đó, ông ấy nhận công tác ở đó. Về bên phía Hà Giang, Lai Châu, Lào Cai, về cái phía bên này đó thì Quốc dân đảng nhận công tác đó. Vì thế sau này đó thì các anh em về công tác về đó rồi thì có cái sự móc nối vào trong nước đó.
Dạ.
Mà ngày đó thì Nhật nó đóng ở đấy, mình mới lên hỏi nguy hiểm lắm, sang nhiều người chết lắm.
Dạ.
Nhật ta bắt là nó thủ tiêu luôn à.
Dạ. Bác có thể cho biết công tác trạm nghĩa là gì không?
Công tác trạm tức là cái trạm để đi công tác.
Mà mình làm công tác gì?
Công tác liên lạc với trong nước,
dạ,
công tác liên lạc ở ngoài. Thì cái trạm đó chỉ là liên lạc thôi, hoặc là từ ở Quân Minh xuống, hoặc ở trong nước ra, thì ở đấy gọi là công tác trạm.
Liên lạc để tổ chức hay liên lạc để lấy tin tức?
Tổ chức.
Có lấy tin tức về...
Và lấy tin tức của Nhật nữa.
Tình báo về Nhật đấy.
Vâng. Của Nhật nữa. Mà mục đích của đồng minh là chỉ mình muốn mình lấy tình báo chỗ nào đóng quân của Nhật các thứ để dạ, để cho họ biết thôi.
Vâng.
Mục đích của họ như vậy.
Dạ.
Nhưng mà mình cũng lại phải nhân kế tự kế đó.
Ừ.
Mình phải cho người về đó, mình cho người về mình tổ chức lấy của mình ra. Dạ. Mình tổ chức của mình để cái đó đồng minh nó không biết, nhưng dạ, mình cũng tổ chức thì mình phải thành thật mà nói rằng là tụi cộng sản nó khôn.
Dạ.
Nó lợi dụng được cái đó rất nhiều. Nó lợi dụng được cả súng ống của Mỹ mà nó thành lập được cái chiến khu Thái Nguyên đó.
Dạ.
Mình cũng thành lập được chiến khu, nhưng mà chiến khu của mình nó không phải sát ở bên Thủy, xuất vào trong này. Thì ở Thanh Hóa cũng có này, rồi ở Nguyễn Hiên cũng có này, trên nơi nào cũng có hết, nhưng mà mình nó không có được nổi như là họ.
Vâng, tại sao mình không nổi như họ? Tại...
Nó vì thế này. Tin tức trong nước đưa ra thì phần nhiều là viết tắt, viết chữ VM. Đó, viết tắt.
Vâng.
Việt Nam cái đồng minh hội cũng là VM. Việt Nam độc lập đồng minh cũng VM.
Thành ra hai cái VM Mỹ nó cũng chẳng hiểu làm sao cả, nó mà thế chắc là cái tụi Việt Nam độc lập đồng minh nó nhiều kiến thức hơn, nó hoạt động hữu hiệu hơn. Nhưng mà thực là hai cái nó lẫn lộn à, Mỹ không thể phân biệt được.
Thế tức là mình cũng là VM, nó là VM.
Cũng VM.
Nên khi mà người Mỹ người ta nhìn nhận được tin đó, thì là người ta cứ tin là VM là bên kia.
VM là bên kia.
Tại sao họ không tin là bên này được? Tại sao bác có lý do à, cùng là VM mà tại sao khi mà đưa tin người Mỹ người lại có thể tin được là đó là Việt Minh chứ không phải bên mình đưa ra? Có cái gì nó giải thích chuyện đó?
Cái người Mỹ ấy, người ta cũng ngây thơ lắm. Và cái Đảng Cộng sản ấy, nó gian manh lắm. Nó gian manh lắm. Thành ra người Mỹ không có hiểu cái chuyện đó đâu. Thế người Việt Nam một quốc gia thì cũng mình cũng chỉ có hoạt động, nhưng mà hoạt động cũng hữu hiệu chứ không hữu hiệu. Nhưng vì rằng mình cũng quá chủ quan, không có để ý đến những cái chuyện lặt vặt đó, thành ra nó không khai thác được.
Tức là bên phe Việt Minh đó, họ nhập nhằng, họ cố tình và họ có liên lạc với Mỹ chặt chẽ hơn có lẽ phải không ạ? Thì họ mới nói được cái...
Có thể được, lúc bây giờ mình nhắp đã lên rồi mà.
Dạ.
Lên chiến khu rồi mà, thành các thứ rồi mà. Thế thì Việt... cánh quốc gia, tức là Việt Nam Quốc gia Đảng đó, thì cần phải nói thêm một chút nữa thế này. Sau này nó thành cái mặt trận Quốc dân Đảng chứ không phải là Việt Nam Quốc dân Đảng nữa. Sau khi ông Tam, Nguyễn Trường Tam đó, ông là lãnh tụ hay là sáng lập của cái đảng gọi là Đảng Đại Việt Dân Chính. Rồi ông Trương Tử Anh là chủ tịch của cái đảng gọi là Đại Việt Quốc dân Đảng, cử người xuất ngoại ra liên lạc với Việt Nam Quốc dân Đảng ở ngoài nước. Ba cái đảng sau một hội họp đó, ba cái đảng sát nhập là một, thành ra mặt trận Quốc dân Đảng.
Giai đoạn ấy thì ai đại diện cho Quốc dân Đảng?
Việt Nam Quốc dân Đảng á?
Dạ, cho liên lạc với hai ông kia đó.
Thì Việt Nam Quốc dân Đảng thì có tập thể, có ba anh. Anh Vũ Công Khanh, Nguyễn Trường Tam và Nghiêm Kế Tổ.
Dạ. Còn lúc bây giờ là Nguyễn Trường Tam là Đại Việt Dân Chính chứ mà.
Đại Việt Dân Chính nhưng mà...
Thế nhưng mà khi mà đại diện cho Quốc dân Đảng cũ của Nguyễn Thái Học đó, để liên lạc với, để điều đình với anh Trương Tử Anh đó, với lại ông Trương Tử Anh, với lại ở bên ông Nguyễn Trường Tam đó, thì ai là người đứng ra điều đình với hai ông đó? Ai là cái người tương đương với ông Tam của Dân Chính và ai là người tương đương với ông?
Ông Tam là Dân Chính, ông
vâng.
Ông ấy ra rồi.
Vâng.
Ông trốn nhập ra rồi.
Không, nhưng mà bây giờ bên Quốc dân Đảng đó, cái phe không phải liên minh đâu. Cháu nói là Quốc dân Đảng cũ đó.
Thì Vũ
Công Khanh liên lạc vào. Dạ vâng, tức là ba người đó.
Thế mà Vũ Công Khanh ra đến tàu, sang đến tàu một cái là tuyên bố giải thể Đại Việt Dân Chính, sát nhập là một Việt Nam Quốc dân Đảng.
Thế thì bây giờ Việt Nam Quốc dân Đảng có ba người chỉ huy, không phải không ạ? Cái mặt trận đó.
Mặt trận ở trong nước lúc bây giờ là ông Trương Tử Anh chứ.
Trong nước thì ông Trương Tử Anh chỉ huy. Còn bên ngoài thì
bên
là
ngoài,
có Vũ Công Khanh,
ba người,
Nghiêm Kế Tổ và
Nguyễn Trường Tam.
Nguyễn Trường Tam.
Dạ. Nguyễn Trường Tam thì là giải thể cái Đại Việt Dân Chính rồi, sát nhập vào Việt Nam Quốc dân Đảng rồi. Đó. Thế còn bên ở bên trong nước thì là Trương Tử Anh.
Dạ. Có một cái điều mà nhiều người muốn biết á, mà có lẽ bác là người mà đến cái tuổi của bác ấy, thì bác có thể bác biết nhiều hơn, mà cái yếu tố rất quan trọng là về các cái gọi là những cái cá tính, là cá nhân, các lãnh tụ đó, những các lãnh tụ lớn đó, như là Vũ Hồng Khanh, mà hồi bác đi sang tàu lại bác gặp thêm cả ông Sơn, ông Nghiệp, đó, những cái người đó đi. Bác có nhận xét gì về cá nhân của những người đó mà bác nghĩ rằng là mà những cái người mà nghiên cứu về sau này cũng có thể nên biết không? Chẳng hạn cái cá tính đặc biệt của ông như thế nào không? Khi bác có gì
tiếp xúc? Tiếc là tôi không tiếp xúc nhiều với các vị lãnh tụ đó.
Dạ.
Không tiếp xúc nhiều.
Nhưng mà trong anh em đó. Ở trong anh em thì họ có những huyền thoại gì về những lãnh tụ đó mà bác nghĩ là có hay không?
Lúc bây giờ thì không có huyền thoại gì cả. Là một.
Vâng.
Là một thôi. Thế nhưng có đều là
về nói về chính trị á,
dạ,
thì là ông Tam.
Ông Tam có vẻ xuất sắc rồi ạ.
Xuất sắc.
Dạ.
Còn nói về quân sự thì ông Vũ.
Ông Vũ, ông Tam.
Dạ.
Thế còn ông Sơn thì về sau
ông Sơn,
Sơn nông nghiệp thì về sau xuất sắc.
Ông Sơn nông nghiệp thì không còn ở Vân Nam nữa.
Dạ, ông đi đâu?
Không biết đi đâu.
Tức là tự nhiên
đi Nam Kinh hoặc là đi đâu đó.
Còn hoạt động với đảng nữa không?
Còn hoạt động.
Nhưng mà cái vai trò quan trọng thì không còn,
không còn
như
nữa.
Mấy ông kia nữa.
Không còn nữa.
Dạ. Bác có nghe nói gì về Trương Tử Anh không? Ông ấy sao?
Ông Trương Tử Anh thì là một người hết sức nhiệt thành.
Dạ.
Nhiệt thành mà gan dạ lắm. Gan dạ lắm. Chứ còn về cái cuộc đời chính trị hay là cái gì thì sự thực tôi cũng không được tiếp xúc.
Dạ.
Không được tiếp xúc.
Dạ. Có cái chuyện gì về sự gan dạ của ông mà các anh em nói đến không?
Tôi chỉ nghe thấy nói, anh em nói là khi mà ông bị tù đó,
dạ,
thì nó đánh rất nhiều mà ông không khai gì hết.
Ừ.
Trong khi mà ông bị tù thì cái ngày đó, ngày bị tù thì ngày Pháp nó sắp sửa nó Nhật vào đó, sắp sửa Nhật vào, ngày Nhật vào đó thì Pháp nó gom tất cả các ông nào mà có thể là có tiếng tăm đó, nó gom lại, nó đem lên Hòa Bình hết. Đó, trong đó có ông Trương Tử Anh, có Nguyễn Gia Trí, nó có hết, có rất nhiều người ở đấy, nó gom lại, nó giam ở đấy.
Ở hồi đó thì bác thấy những lãnh tụ nổi là Nghiêm Kế Tổ này, rồi Nguyễn Thực, thế còn Nghiêm Kế Tổ này, bác nói là chính trị thì ông Tam này, quân sự ông Khanh này, thế ông Nghiêm Kế Tổ thì vai trò gì?
Nghiêm Kế Tổ là vai trò ngoại giao với Trung Quốc Quốc dân Đảng.
À, liên lạc với Trung Quốc Quốc dân Đảng.
Ông ấy ở Móng Cái á,
dạ,
Móng Cái thì cũng người đó cũng khá lắm. Thì đấy là tôi nói đến cái chuyện là mặt trận,
dạ,
Quốc dân Đảng đó,
dạ,
ba đảng,
ba
có
đảng,
thể nói là ba đảng xếp lại là một. Thì về sau này cứ bởi anh em Đại Việt với anh em gì đó thì sự thực sau này không có phân biệt gì hết, không phân biệt gì hết cả. Nói là đây là Đại Việt chứ không phân biệt gì, nhưng mà về sau này, tại vì sau này đó, từ khi mà trở về, từ khi mà mất lục địa, Trung Hoa mất lục địa rồi đó, anh em phải trở về hết,
dạ,
trở về Việt Nam hết, không có đất,
dạ,
bên đó này mà nó bắt hết rồi, cộng sản nó bắt, dạ, hết, thì trở về hết thì lúc bây giờ cái đảng của ông Trương Tử Anh, ông Trương Tử Anh chết rồi đó, thì tất cả mọi người đều nó tan tác đi rồi thì như là các đảng khác khi mà nó thoái trào rồi thì nó thành ra nó sinh ra phái hệ,
ừ,
dạ, nó đâu ra phái hệ.
Nên cái giai đoạn là bây giờ bác cứ nói chuyện đến năm 1942 đó, lập ra cái mặt trận đó, rồi mặt trận đó cộng tác với đồng minh để lập thành làm công tác trạm. Thế rồi sau đó thì đi đâu, về sau làm sao mà dẫn đến năm 1945, bác xin cho bác cho biết những cái diễn tiến của đảng cho đến từ đó cho đến năm 45 khi trở về nước đó.
Thì cái cứ bắt đầu công tác theo như là mình, những kế hoạch của mình đã định đó. Thì đến khi đến năm 45 đó, đến năm 45 thì lúc bây giờ đó, khi mà Nhật làm đảo chính Pháp đó, nhận đồng với chính Pháp, từ lúc bây giờ thì anh em ở ngoài đó về rất ồ ạt, cả bên cộng sản nó cũng về, nó về nhiều, từ tỏa hết cả khắp, có thể nói là gần khắp Bắc Kỳ, lên cả vào Trung Kỳ nữa, thì khi mà Nhật Bản đảo chính,
thế Việt Nam Quốc dân Đảng, à, cái đó lúc đó mặt trận Việt Nam Quốc dân Đảng ấy, thì đi trận về mạnh nhất ở vùng nào, địa phương nào?
Ở Biên Thùy, Lào Cai, Lai Châu, rồi thì Hà Giang, rồi xuống mãi tận bên Sơn Tây, nghĩa là tỉnh nào cũng có chứ không phải là tỉnh mạnh nhất, Bắc Ninh cũng có, tất cả cũng đều cũng có hết,
dạ,
đó. Thế rồi. Nhưng mà nói rằng là mạnh nhất thì mình cũng chưa biết chỗ nào mạnh, lúc bây giờ vẫn còn bí mật à, vẫn bí mật ở chỗ nào biết chỗ đó thôi.
Dạ. Thưa bác, thế rồi về sau cái cuộc đảo chính sau của đảo, trong cái Nhật đảo chính xong rồi thì vai trò Quốc dân Đảng ra làm sao?
Nhật đảo chính Pháp
ấy, dạ,
thì cũng như vai trò các đảng khác thì mình chỉ có tỏa ra để mình xây dựng cái hạ tầng của mình thôi.
Vâng. Thế thì mình không cộng tác gì với Nhật hết.
Nói về cộng tác với Nhật đó, thì anh em cuối trên đảng lúc bây giờ đó biết đi Nhật quá rồi.
Dạ.
Biết đi Nhật quá rồi. Không có thể cộng tác.
Tại sao vậy?
Biết từ khi mà Nhật bỏ rơi cái gọi là một cái tổ chức mà trong đó cũng có anh em của dân đảng, tổ chức đánh Lạng Sơn á, lấy được tỉnh Lạng Sơn á. Biết từ ngày đó, trong đó có anh Đoàn Kiểm Điểm này, anh Trần Trung Lập này, thành lập một cái phong trào gọi là Chống Phụ Quốc Quân.
Dạ.
Kéo quân đánh lấy Lạng Sơn.
Phụ Quốc Quân thì có phải là Quốc Dân Đảng không? Hay là
thì trong đó có anh Đoàn Kiểm Điểm là Quốc Dân Đảng.
Dạ.
Thế còn anh Trần Trung Lập thì không có.
Vâng.
Nhưng mà anh em thanh niên cũng nhiều lắm ở đó, đánh lấy Lạng Sơn ngày đó thì do Nhật đứng suối bảy.
Dạ.
Đó, mình đánh lấy được tỉnh Lạng Sơn rồi đó. Thì anh em cai trị tỉnh Lạng Sơn rồi thì sau khi thằng Nhật nó đàm phán được với Pháp đó, Pháp nhượng bộ cho nó vào thì nó bỏ rơi mình.
À, vâng.
Nó bỏ rơi mình. Thế thì Pháp nó đem quân nó đàn áp tỉnh Lạng Sơn đó, thì một số anh em chết, một số anh em được sang tàu.
Cái giai đoạn đó là năm nào và còn nhớ khoảng
đầu năm 40
là mình đã
làm chuyện đó.
Thế mà ông Điểm ấy, khi mà ông làm chuyện đó thì ông có được hỏi ý kiến của Quốc dân Đảng hay là ông cho cháu hỏi lại là khi mà ông Điểm đó mà ông ấy đánh cái lạng chiếm Lạng Sơn đấy với ông Trần Trung Lập đó thì ông ấy có hỏi ý kiến của đảng hay không?
Đối với cái chuyện đó thì trong đảng nó có một cái nội quy như thế này: nếu mà trường hợp đặc biệt đứt liên lạc với trung ương đó, với ban lãnh đạo, anh em có thể đơn phương làm cái chuyện gì có ích lợi cho quốc gia, cho đảng, sau này báo cáo sau.
Dạ.
Cho phép như vậy.
Thế thì vì thế nên không cộng tác với Nhật. Thế nên khi mà
vì Nhật nó bỏ rơi như vậy đó.
Dạ.
Thành ra nếu mà cộng tác với Nhật thì rồi thì mình đi đến đâu, làm cái gì?
Dạ.
Không cộng tác với Nhật. Mà cũng biết là Nhật thua rồi. Cũng biết là Nhật thua rồi. Thì ai lúc bây giờ ai cũng biết rằng là Nhật nó sắp sửa Mỹ vào đến cửa ngõ Nhật rồi. Hay không?
Dạ.
Thế giờ mình cộng tác với Nhật thì rồi sau này mà đồng minh như Mỹ chẳng hạn thì nó sang thì nó trông đến mình chẳng sao?
Vâng. Thế sau khi mà Nhật nó đảo chính Pháp rồi đó thì thái độ Quốc dân Đảng là sao?
Thái độ của anh em Quốc dân Đảng là toàn về tất cả nông thôn các thứ đó, mình đi xây dựng cái
cơ sở,
xây dựng cái cơ sở của mình.
Vâng.
Xây dựng cái lực lượng của mình thì sau này chuẩn bị làm cái chuyện sau,
tức là cấp chính quyền.
Để cấp chính quyền.
Dạ.
Thế mà còn cái này nữa cũng quan trọng lắm. Trước khi Nhật làm đảo chính đó thì Quốc dân Đảng ở trong nước đó, mặt trận cử một cái ủy ban 10 người sang Trùng Khánh Nói cái ủy ban đó, ông Nguyễn Tiên Hỷ làm trưởng đoàn. Cái phái đoàn đó chỉ có cái nhiệm vụ ngoại giao với Trung Quốc của Xuân Đảng, trong đó có cả Mỹ nữa. Thì đi cũng khó lắm, về cũng khó lắm, bây giờ Nhật nó trông đi cũng về cũng khó lắm, nhưng mà cái công của hai em nó này cũng xứng đáng là sang bên đó nó được họ công nhận, được cả Mỹ lẫn Trung Quốc của Liên Hàng công nhận được. Họ sẽ hứa hẹn nếu có cái gì biến chuyển thì họ sẽ hỗ trợ.
Dạ. Thế về sau thì cuối cùng họ có hỗ trợ không? Sao họ lại có vẻ hỗ trợ Việt Minh hay mà không?
Cái đó dễ hiểu lắm. Tại vì Việt Minh cướp được chính quyền.
Dạ. Thế giai đoạn mà Nhật cướp được chính quyền đó, thì về sau chính phủ Trần Trọng Kim ra đời đó, thì ở ngoài Bắc ấy, có lập ra một ủy ban giám đốc chính trị, thì cái ủy ban đó Quốc dân đảng có ai tham gia vào trong đó không?
Cho nên là tôi xin cải chính là không phải là giám đốc chính trị.
Dạ.
Sau khi Phan Quế Toại từ chức làm khó dễ chính phủ Trần Trọng Kim đó, tại vì Nhật đã làm đảo chính rồi mà, thì Phan Quế Toại từ chức thì chính phủ Trần Trọng Kim bó buộc theo dư luận ngày đó, thì mời một số người để làm cái ủy ban nhiếp chính đó. Thì một người bên Cộng sản là Đặng Thái Mai, một người bên Quốc dân đảng là Nguyễn Tường Long, một nhân sĩ không đảng phái là Nguyễn Xuân Chữ, còn người thứ ba tôi không có nhớ.
Thứ tư
không nhớ, người thứ tư không nhớ. Thì rõ ràng là Quốc dân đảng có người ở trong cái ban chính.
Dạ.
Mà ban chính trị,
nhưng mà Quốc dân đảng thì ông Long thì hồi đó ông Thương Hàn thì ông cứ...
ngày đó ông đau lắm.
Dạ.
Ông Thương Hàn không có làm gì được hết.
Thì ông ấy là ốm thật hay là ông ấy không muốn cộng tác mà ông thoái thác?
Ông thật
vậy?
Chứ ông thật chứ, đâu có, nó bây giờ đâu có gì nữa. Nhưng mà nói rằng là mình có quyền, cái nhiếp chính có quyền, nhưng mà sự thực cũng không có quyền gì bao nhiêu. Nhật vẫn nắm hết à? Nhật vẫn nắm hết, không có quyền gì đâu. Nói vậy nhưng không có gì hết, Nhật vẫn nắm hết. Nhật được lệnh rằng là đóng quân tại chỗ để chờ đồng minh đến từ thế giới. Thì nó bây giờ ở hội nghị Delta nó chia rồi. Tàu thì đến vĩ tuyến 16, anh thì ở từ ở trên đến vĩ tuyến 16, ở dưới 16, nó chia rồi.
Thế sao mình không cướp chính quyền của Nhật như hồi đó? Trong ngày nói hồi đó là ông Nguyễn Xuân Tiếu đề nghị cướp chính quyền.
Nói vậy thì cướp sẽ là chính quyền.
Tại mình có hội đồng nhất chính thì mình có bảo an binh rồi.
Mình sao mình đâu phải của mình, bảo an binh sĩ quan Nhật mà.
Vâng.
Của mình.
Thế nhưng mà người thì bảo an binh người Việt Nam nhiều lắm thì mình không xâm nhập được sao?
Người Việt Nam nhập rồi mà mình có, nhưng mà sĩ quan Nhật làm sao đấy mà nó lúc bây giờ là Nhật á, nó đóng quân tại chỗ, nó nghe thiên hoàng đóng quân tại chỗ, nó không có động, không có làm gì, không có can thiệp gì cả mà kệ.
Thế hồi đó đấy thì Quốc dân đảng đã kéo quân về Việt Trì rồi phải không? Đã có số người kéo quân về Việt Trì rồi mà.
Quá là sai.
Thế không? Không phải. Thế còn một cái chuyện nữa là ta nói là trước cái ngày 19 tháng 8, trước cái ngày mà Việt Minh có chính quyền đấy, thì có một buổi họp. Có một số người, trong đó có Chu Bá Phượng. Đấy là theo ông Hoàng Văn Đào, Hoàng Xuân Đào, Hoàng Văn Đào. Thì có Chu Bá Phượng, có Lê Khang và có Phạm Khải Hoàn họp. Thì Lê Khang có đề nghị là cướp chính quyền, bởi vì lúc bây giờ đó Quốc dân đảng đã, anh em đó, võ trang đã, lực lượng võ trang đã đóng ở trường tiểu học Hoàng Kèm này, thì Chu Bá Phượng lại có vẻ lưng khừng không làm việc, không có chịu cướp chính quyền, thì bác có thấy
quay ra trả
đề nghị
ra. Chu Bá Phượng cũng chỉ là một người ở trong cái hội đồng mật đó thôi. Thế còn ở trong đó thì đa số cần nói rằng Chu Bá Phượng là của Việt Nam Quốc dân Đảng.
Dạ.
Đó. Mới Lê Khang là Việt Nam Quốc dân Đảng ở hải ngoại về. Đó. Còn ở trong này đa số là anh em đại Việt hết.
Dạ.
Thì trong đó ông chủ tịch là Trương Tử Anh.
Như vậy là cái ông Trương Tử Anh không đồng ý cấp chính quyền.
Tôi không được họp cái hội nghị đó.
Dạ.
Tôi chỉ là một số thanh niên đóng ở bốn cầu thôi.
Dạ.
Túc trực để mà cấp chính quyền đó.
Tức là lúc bây giờ có túc trực cấp chính quyền đấy.
Túc trực cấp chính quyền rồi.
Vâng. Tức là chờ lệnh đảng ra là
chờ lệnh là đảng nhờ. Mà đã cờ xong hết cả rồi, tất cả các thứ xong rồi, chỉ chờ lệnh là cấp chính quyền.
Tức là lúc đó bác xác nhận là có âm mưu cấp chính quyền. Tức là Quốc dân đảng là có định cấp chính quyền.
Nhưng mà vì một phần là các anh em lo ngại là bị trách nhiệm với lịch sử.
Tại sao trách nhiệm?
Bên Việt Cộng nó biết tin đó, nó tung ra, nó bảo nếu anh em Quốc dân đảng nắm chính quyền tối hôm 18 thì nó phá đi, cho ngập hết cả Hà Nội này. Thì anh em ngại quá, mình làm không biết làm có được không, nghe lại rồi thì trách nhiệm cái lịch sử này, cả một cái thành phố Hà Nội ơi, người gặp dân nước thì làm sao? Anh em e ngại, thành ra không dám động thủ.
Ừ. Tức là cái quyết định đó là quyết định của số đông đấy.
Số đông.
Mà phần lớn là những người ở trong nước.
Người trong nước.
Và số đông đó là Đại Việt.
Ừ.
Có phải không ạ?
Cái số đông nói thôi, cứ số đông như thường nói anh em Đại Việt thì tôi cũng không mang tiếng.
Dạ.
Không mang tiếng là chia rẽ đó.
Dạ.
Một số đông anh em đó e ngại rằng sẽ
mà
có tội
e
lịch sử.
Dạ. Thế giờ mình không, tức là một ngày trước khi đó đáng nhẽ mình cướp chính quyền rồi thì có lẽ nó thay đổi nhiều phải không?
Nếu mà mình cướp chính quyền tối hôm đó đó thì sáng hôm sau mình phải chính quyền mới phải ra lệnh cấm biểu tình chứ.
Dạ.
Thì làm sao nó biểu tình hôm 19 được.
Dạ.
Thấy không?
Vâng. Thành ra chỉ cái nhiều yếu tố nó có thể thay đổi hẳn lịch sử được không?
Thay đổi đó. Nhưng mà được, không phải là tại anh em Đại Việt không có đâu. Lúc
dạ.
Bây giờ không có phân biệt Đại Việt gì hết, không có gì hết cả. Anh em họp hội nghị tối cao đó là quan trọng lắm. Nó có yếu tố lịch sử trong đó đó.
Dạ.
Tại anh em sau khi bản tính các thứ chuẩn gì thì nên hay không nên.
Dạ.
Thì nó là cái ở cái số phiếu.
Dạ. Thế giờ bác ngồi bác nghĩ lại đó.
Ừ.
Bây giờ mà lịch sử nó qua rồi, giờ bao nhiêu chục năm sau bác nghĩ lại thì bác thấy rằng là cái quyết định đó là thế nào? Bác có ý kiến gì về quyết định đó?
Không.
Bác có thấy tiếc gì không?
Không dám ý kiến gì cả. Nhớ ý kiến gì bởi vì nó là ý kiến của số đông mà. Mình làm sao mình có ý kiến được? Mình cũng dự sáng là cá nhân à?
Dạ. Thế thì cháu hỏi lại thêm nữa là cái giai đoạn mà ông Nguyễn Tường Long đó, ông ấy gia nhập cái gọi là bác nói là cái ủy ban nhất chính đó, thì ông ấy bị yếu cho nên vì thế cho nên Quốc dân đảng không có ảnh hưởng gì cả trong cái đó, có phải không ạ?
Bác không có ảnh hưởng gì.
Trong nghe nói ông Nguyễn Tường Long, bác có ý kiến gì Nguyễn Tường Long? Trong nghe nói ông Nguyễn Tường Long cũng là một người nhân vật cũng khá giỏi.
Ông giỏi.
Dạ.
Giỏi lắm.
Bác có
cái... Anh giỏi lắm mà người trầm lắm.
Dạ.
Rất giỏi.
Giỏi về
anh như đau lắm đó. Về lý thuyết cái thứ này giỏi, về lý thuyết cái thứ giỏi lý thuyết lắm
mà
vì đau đó không làm được mới vả lại gọi là cái nhất trí nha, thôi cũng chẳng có ảnh hưởng gì bao nhiêu
mà.
Vẫn nhật cầm quyền mà
mà
đó là ảnh hưởng gì cả.
Nhưng Nguyễn Tường Long như vậy là người hoạt động ở trong nước chứ không phải ngoài.
Ở trong nước.
Nguyễn Tường Tam thì ngoài.
Nguyễn Tường Tam thì ra ngoài.
Nguyễn Tường Long thì
bị bắt.
Dạ.
Bị Nhật nó khủng bố à, bị Pháp nó khủng bố đó
à, có bị bắt. Dạ.
Thì anh ấy phải chạy ra ngoài.
Nguyễn Tường Long cũng về sau cũng chạy ra ngoài.
Cũng bị bắt.
Dạ.
Sau này ở trong nước thì bị bắt.
Dạ.
Nhưng mà Nguyễn Tường Tam chạy trước.
Vâng.
Đó.
Vâng.
Đấy là mình có cái kinh nghiệm Nhật nó bỏ rơi đó.
Ừ.
Bỏ rơi từ Phục Quốc Quân. Cho đến khi mà ông Tam cũng bị bỏ rơi. Nó cũng bị bỏ rơi đó. Rồi ông Diệm cũng lại chạy đi. Ông Diệm cũng phải lại chạy đi.
Vâng.
Rồi ông chính anh Trần Trọng Kim Nhật được phải đưa đi Singapore.
Vâng.
Đó, nó cũng Nhật nó cũng đưa đi.
Nhưng mà giai đoạn ông Tam bị khủng bố đó là về sau này có phải không ạ?
Trước chứ. Trước năm 42 nhá.
42
đấy. Ừ. Vâng. Trước 42 thì 40 đã bị á. Thành Nhật nó vào đây nó chưa đảo chính nhưng mà nó cũng ủng hộ anh em.
Vâng.
Anh em quốc gia để chống Pháp đó.
Vâng. Nhưng mà lúc bây giờ thì nó không có làm cách nào, bởi vì lúc bây giờ Pháp vẫn là chính quyền ở thuộc địa mà. Thì Pháp nó bắt chứ Nhật thì đâu có quyền gì mà.
Vâng, thì sau mình, khi nó ký với nhau rồi, dạ. Sau khi ký nhau rồi thì Nhật chỉ có thỏa mãn cái yêu sách của Nhật là ngưng không trở khí giới cho Trùng Khánh. Đó, thế rồi thì ở trong này Nhật bằng lòng trả cái quyền cai trị cho Pháp. Nhưng mà bao nhiêu những cái chỗ quân sự thì là Nhật đóng hết. Các những chỗ nào chiến lược cái gì nó đóng hết suốt Đông Dương.
Khi cháu muốn hỏi là khi bác vào cái giai đoạn bác hoạt động Quốc dân đảng, giai đoạn mà cho đến năm 1945 đó, mà bác nói là có hai điểm là Quốc dân đảng nhận ra này. Thứ nhất ấy, là không thể cộng tác với Nhật được, bởi Nhật nó đã từng bỏ rơi mình rồi. Thứ hai ấy, là cũng không cộng tác với Cộng sản. Trước đó là thanh niên cách mệnh Đồng Chí Hội,
đã biết
sau này là Việt Minh. Đầu mình biết rồi là thứ nhất ấy, là mình đã biết cái kinh nghiệm ở bên Nga Xô và được bên Trung Quốc Quốc dân đảng cũng cho mình nhiều tin tức rồi, không cộng tác được với họ. Thì bởi vì họ theo chủ nghĩa tham vô. Thế thì khi mà bác vào Quốc dân đảng ấy, thì mình có cái chủ thuyết nào khác chủ thuyết tham vô không?
Thì mình thay dụng cái tham dân chủ nghĩa,
là mình áp dụng tham dân chủ nghĩa của ông Tôn Thần Tiên ấy. Đây là cái sự khác biệt giữa hai đảng.
Thế mà rõ ràng sau này ấy, thì Cộng sản đang lên nó cướp chính quyền, nó cũng đưa ba cái vấn đề đó ra mà nó cầm nhầm của mình. Dân tộc độc lập này, thế dân quyền tự do này, dân sinh hạnh phúc này, nó ăn cắp của mình ba cái nó đưa đi để nó chiêu bài quốc gia của nó đó.
Vâng,
em thấy không?
Vâng,
thế bây giờ đến khi xã hội chủ nghĩa nó bỏ hết cái đó đi rồi, nó bỏ hết cả ba cái tiêu đề đi rồi.
Vâng,
thấy không?
Vâng,
nó cầm nhầm của mình.
Vâng,
mà người Việt Nam cũng biết, mà người thường cũng không biết gì hết cả, chỉ mình biết với nhau. Mình biết một tức quá đi, nó ăn cắp của mình rồi mà nó thành công.
Thế mà sao mình không tuyên truyền chống lại nó để cho
tuyên truyền? Bây giờ ông thử nghĩ xem, sau khi mà mình vào đến di cư, vào đến Sài Gòn rồi, mình cũng không tuyên truyền nổi nữa đó. Nó nổi đến như vậy rồi, nó lộ đến như vậy cũng không tuyên truyền nổi nữa. Với cái dân trí của mình không tuyên truyền nổi để người nào biết được cái hiệu quả Cộng sản như vậy. Ông Diệm ông cũng làm giàu lắm chứ mà cũng không thua gì hết. Dân chúng vẫn cứ vậy à. Ngoại rằng bây giờ thì mới mở mắt hết cái ra thì đã muộn rồi. Muộn rồi.
Thế năm 1945 thưa bác, cái ngày 18 thì mình định đảo tránh, thì mình không đảo tránh, không thuyết minh chuyện nữa. Ngày 19 tháng 8 ấy, thì nó tổ chức điều tình và nó cướp luôn chính quyền. Thì sau đó thì cái tương quan lực lượng của mình với nó ra sao? Và hoạt động của quân đảng lúc bây giờ ra sao?
Lúc bây giờ nó có chính quyền rồi á. Sau khi nó có chính quyền rồi thì nó tất cả bảo an binh thì là thuộc quyền nó rồi. Lực lượng nó lớn. Tất cả bảo an binh các nơi là thuộc quyền của nó rồi đó. Chứ còn trước kia thì nó chỉ có một vài đội ở Thái Nguyên thôi, không có gì hết. Mình thì cũng đại khái, mình cũng có cái lực lượng như nó ở trên khu kéo về.
Nhưng mà vì nó có chiếm được bảo an binh thì lực lượng quân sự nó nhiều hơn.
Thì nó nhiều hơn, mỗi một tỉnh có kẻ bảo an binh. Bảo an binh thì là dân chúng. Mình có trong đó, có một ít gì ở trong đó thì phần nhiều là rồi về sau thì mình chìm đi, hay là rồi thì mình lặn đi sớm, mình lặn đi để cho nó không biết mình nữa.
Tại sao mình phải lặn?
Thì nếu nó có nó bắt chứ.
Thế sao mình, lúc bây giờ sao mình không đánh lại nữa?
Đâu có đánh lại được.
Tức lực lượng này là quá tranh lệch rồi sao?
Tranh lệch, quá tranh lệch.
Tức là không có thể đánh lại được.
Không được.
Thế lúc bây giờ thì như vậy thì Quốc dân đảng chính sách lúc bây giờ là sao? Lại nấp hay sao? Hay là...
Chính sách Quốc dân đảng bây giờ, lúc bây giờ đó thì trong khi mà đồng minh kéo vào đó, thì mình tìm cách gây cái lực lượng của mình ở các nơi, gây các lượng gây được lại đó, thì các nơi mà mình lập với chính khu.
Từ sau khi nó cướp chính quyền rồi mình lập chính khu.
Lập chính khu các nơi đó.
Vâng, lập chính khu xong thì mà để làm gì? Định cướp chính quyền này hay là nhờ đồng minh?
Vì thế mình mới
lập được cái chiến khu rồi thì có quân quân đội mà ở cái để tam chiến khu là từ Việt Trì trở lên đến Lào Cai đó.
Vâng.
Đó thì có cái chiến khu đó.
Vâng, có cái để tam chiến khu.
Để tam chiến khu đó đó.
Thế
còn
nhưng...
để tứ chiến khu thì ở trong này thì không có quân. Được quân lùi sang hết cả cái để tam chiến khu.
Thì để tứ chiến khu thì từ vùng nào?
Để chiến khu thì từ để nhất chiến khu là theo cái vùng Đặng Sơn Bắc Ninh á, thì để tam chiến khu quân để nhì chiến khu thì ở của vùng Hà Đông này, để tứ chiến khu thì Nam Định Thái Bình, Nam Định Thái Bình với lại Ninh Bình.
Thế chỉ có để tam chiến khu là có quân thôi.
Thì có quân thôi.
Còn vùng
kéo quân sang để giữ cái để tam chiến khu này,
dạ.
Thì sau này sẽ có một cái gì mình sẽ do đó mình bùng lên á.
Vâng. Tức là để nhất, để nhị, để tứ thì đều là không ít quân lắm.
Hay
là không
quân, chỉ có cán bộ thôi.
À, cán bộ mà không?
Chỉ có cán bộ thôi.
Thế thì ở mỗi chiến khu đó thì ai chỉ huy? Có một cái ông tướng hay là một cái chức vụ gì? Tên là
có những cái ông tướng về quân đó, nhưng mà chính thì vẫn là đảng.
Mình gọi là gì?
Chính là đảng.
Đảng.
Về chính thì là vẫn là đảng, đảng chỉ đảng chỉ huy.
Đảng chỉ huy chiến khu. Thế mỗi một nơi đó thì có ông nào chỉ huy? Thì cử người nào?
Mỗi một nơi thì có quân ủy hội.
Quân ủy hội,
có quân ủy hội ra giữ cái chiến khu đó.
Vâng, thế thì quân ủy hội là ai lãnh đạo?
Thì làm đảng viên cao cấp gì đó, về quân sự đó.
Vâng. Bác có nhớ tên
đó nhiều,
chứ tên người nào?
Nhiều chỗ lắm.
Dạ.
Nhiều chỗ lắm chứ không phải cái người mà đầu tiên á.
Dạ.
Mà ấy thì là Đỗ Đình Đạo.
Đỗ Đình Đạo ở vùng nào đấy?
Ở Vĩnh Yên á.
Tức là
đầu tiên á.
Để
tam chiến khu.
Để tam chiến khu. Đỗ Đình Đạo này,
Đỗ Đình Đạo
là đây rồi. Bác có biết gì về cá nhân Đỗ Đình Đạo? Ông ấy giỏi giang hay là ông ấy có cái ưu điểm khuyết điểm gì chẳng? Những yếu tố cá nhân này rất quan trọng về những nhà lãnh đạo.
Cũng là một thanh niên hăng say,
vâng.
Hăng say hoạt động mà có ý thức về quốc gia,
vâng.
Biết rõ cộng sản.
Chứ còn khả năng tài thì ra sao? Để ý thức chính trị thì như vậy, nhưng còn cái khả năng quân sự hay là chính trị
ta đến chưa thấy thi thố gì cả về quân sự.
Dạ.
Phần nhiều là quân sự thì anh em ở dưới phần nhiều làm hơn là các ông ấy đứng ở trên.
Dạ. Thế mà Đỗ Đình Đạo là cái người là nổi ở trong cái đề tham chiến khu
đấy, người nổi đấy.
Thế rồi sau đó thì tàu kéo vào.
Vâng, tàu kéo vào.
Thì mình có đi theo đường đó mà trở về Hà Nội không?
Không có đi theo tàu được.
Dạ.
Cái yếu tố tàu này mới nguy hiểm thế này mình cần phải nói rõ nữa. Quốc dân đảng Việt Nam, Quốc dân đảng chỉ có giao thiệp với trung ương Quốc dân đảng thôi, chứ địa phương không có. Địa phương rất ít.
Dạ.
Thế thì khi mà quân tàu vào đó thì ông Tần Chí Thạch ra lệnh cử Lư Hán đi đem quân sang tước khí giới ở bên này. Đồng thời ông muốn đảo chính ở Vân Nam. Bởi lúc bây giờ quốc dân đảng không có quyền gì ở Vân Nam hết à? Quân của Lư Hán à?
Dạ.
Ông muốn đảo chính ở Vân Nam, ông mới cử Lư Hán đem quân sang bên này. Trong khi đó Lư Hán đem quân sang này, ông ấy đem quân của ông ấy vào
chiếm Vân Nam.
Vào Vân Nam.
Yeah. Thì cái đó nó ảnh hưởng gì đến mình?
Ảnh hưởng là Lư Hán đâu nó có liên lạc gì với mình. Đâu có liên lạc gì cả. Thì sang Lư Hán sang bên này, Việt Minh nó mua chuộc em chứ. Sau khi Việt Minh nó có thể nó mua súng được. Nó mua súng được, nó có tiền, nó có vàng, nó mua súng được. Mà khi anh tàu nó trước cái giới của Nhật á, thì đem cái giới nó bán cho Việt Minh được. Và trong khi mình cũng là quốc dân đảng mang tiếng là bồ bịch mà không có được cái gì hết, cũng lại phải đi tìm cách mà mua súng của nó.
Yeah.
Mua súng của tàu nó thì mình mới có súng.
Yeah.
Cũng phải tìm cách phải làm thế nào mà có tiền để mua súng.
Yeah.
Mà làm sao mình có tiền được như Việt Minh.
Yeah.
Nó mở cái tuần lễ vàng nó bao nhiêu vàng.
Yeah.
Làm sao mình có.
Yeah. Lúc về sau, lúc về bác ở đâu? Lúc hồi bác đứng ông hồi là 18 tháng 18 tháng 8 thì bác đang đóng Hà Nội để ô để chuẩn bị đảo chính. Sau khi không đảo chính rồi thì bây giờ đi đâu?
Tôi lên chiến khu.
Thì trở lại chiến khu lại.
Lên chiến khu.
Thế giai đoạn mà tàu nó về thì bác có kéo vài về lại không?
Không, tôi lên chiến khu vẫn củng cố chiến khu chứ kéo làm gì.
À, tức là bác vẫn ở cái chiến khu, để tam chiến khu được không?
Để tam chiến khu, tôi lên chiến khu hết.
Chứ không, không từ đó có bác bao giờ về nữa không?
Không về.
Không về. Thế những chuyện gì xảy ra về sau này là như là đảng gọi là liên hiệp đó, liên hiệp giữa Việt Nam với lại... mới để của Quốc dân đảng thì bác có biết gì về cái chuyện Việt Nam với Cộng sản về sau này đó, lập mặt trận sau khi mà cướp chính quyền rồi đó, thì tàu nó đến đó, thì nó ép Cộng sản lập một cái chính phủ liên hiệp, ông Hồ Chí Minh phải để
xài
dạ.
Tàu đấy phải xài
dạ.
Cái mà phải lập cái chính phủ liên hiệp đó
dạ.
Là tại cái thời cuộc Pháp nó năn nỉ Mỹ trở lại Đông Dương, rồi nó sang nó đàm phán với Trung Quốc để nó vào Đông Dương, nó thay thế Pháp để tới ký giới của Nhật, là Pháp nó vận động chứ không phải tàu muốn còn lâu mới về
à.
Đó thì Pháp nó vận động đó, thì nó đã ký xong rồi công việc, tức là cái phe combi rồi đó, tàu với Mỹ với Pháp đã ký với nhau cho Pháp trở lại Đông Dương, tàu bằng lòng rút quân đi, đã phe combi rồi
ừ.
Cái này mình không muốn cũng không được, Việt Minh không muốn cũng không được, xong rồi. Vì thế mà sau này đó thì Việt Minh không muốn ký cũng không được à. Ký cho Pháp trở lại cũng không được nữa.
Không, nhưng bác cháu biết thì về vấn đề mà chính phủ liên hiệp khi mà để điều đình với Pháp đó, thì cái vai trò của Việt Nam của dân đảng vào trong chính phủ liên hiệp bây giờ sao? Hồi đó là ông Vũ Hùng Khởi, ông Nguyễn Tường Tam thì có cái vai trò ở trong cái chính phủ đó.
Không có đường đang là
ngoại trưởng ngoại trưởng thì vâng
ngoại trưởng mà
vâng. Tức là Việt Nam Quốc dân đảng có tham dự vào
có tham dự chứ
dạ vâng.
Có tham dự nhưng bởi vì tất cả cái câu chuyện nó là bắt buộc phải làm,
tức là bắt Việt Minh phải làm,
Việt Minh cũng phải làm mà Việt Quốc cũng phải làm
vâng. Tại sao
bị tiêu diệt
ai tiêu diệt
thì tàu mới Mỹ nó tiêu diệt chứ sao
à. Tức là như vậy, tức là tàu Mỹ nó muốn mình lập chính phủ liên hiệp phải không ạ?
Tàu thì nó đã nhận rằng là nó sẽ kéo quân về
dạ.
Nó nhường cho Pháp ở cái vị trí 16 trở đây. Thế còn từ 16 giờ xuống thì anh đã nhường rồi đó
ừ.
Nhưng biết đó dạ. 16 giờ trên thì tàu nó bằng lòng rồi
dạ.
Thì Mỹ cũng bằng lòng cho Pháp trở lại rồi
dạ.
Tại vì rằng Mỹ thấy cái chính phủ của Hồ Chí Minh là Cộng sản
dạ.
Nó cho phép Pháp nó bằng, nếu mà tôi vào Đông Dương thì ba tuần lễ là tôi dẹp cái đoàn quân của Cộng sản đi.
Yeah.
Anh Mỹ nó bảo thì anh làm đi, cho anh làm. Thế mình đặt cái câu chuyện đó nó đã rồi.
Ừ.
Nó đã rồi, nó họp với nhau ở đâu ấy, rồi nó mới giang trong tên đi nó sang nó mới bảo Hồ Chí Minh.
Ừ.
Thế Hồ Chí Minh nó khôn, nó bảo nếu mà bây giờ mà mình tự mình ra. Ra mà ký với Pháp thế này thì Quốc dân đảng nó làm ồn thì mình cũng mất chính quyền luôn à. Đó. Nó mới nhượng bộ Quốc dân đảng. Nó bảo thôi bây giờ thì cái tình thế và tình thế Pháp nó sẽ sắp trở lại đây, bây giờ các anh cũng là một thành phần cách mạng quốc gia rồi, chúng ta thôi quên tất cả cái dĩ vãng thì chúng ta họp nhau lại để chúng ta làm một cái chính phủ gọi là chính phủ kháng chiến chứ.
À.
Để đánh Pháp.
Khi mà, khi mà còn điều đình với Pháp đó, thì ông Nguyễn Tường Tam, ông ấy điều đình với Pháp cầm đầu trưởng phái đoàn đi Đà Lạt.
Sau này nó thành cái chính phủ rồi thì mới cầm đầu.
Vâng, tức là lập chính phủ kháng chiến rồi,
thì cử
đi điều đình với Pháp đấy.
Nguyễn chủ cái nhiều kháng chiến thì sao là có ba phe này phải không?
Dạ.
Việt Minh thì ông Hồ Chí Minh làm chủ tịch này. Đó. Còn Việt Quốc thì cụ Nguyễn Đại Thần làm phó chủ tịch này. Còn các bộ thì Việt Minh chia cho bộ Việt Minh thì bộ nội vụ này. Đó. Không, xin lỗi. Việt Minh thì là bộ tài chính này.
rồi quân ủy hội này là Võ Nguyên Giáp này đó, còn Việt Quốc thì Bộ Ngoại giao này, Bộ Kinh tế này đó. Thế còn thành phần thứ ba, ông nhớ là cái danh từ thành phần thứ ba bắt đầu từ đây này. Thành phần thứ ba là cho không đảng phái của những cụ Huỳnh Thúc Kháng làm bộ trưởng nội vụ đấy.
Có hơi hay
Bảo Đại làm cố vấn tối cao, là cái chính phủ gọi là chính phủ liên hiệp quốc cộng kháng chiến,
có chữ quốc cộng ở đây nữa,
quốc cộng
quốc liên hiệp cộng sản
liên hiệp thương minh hiểu ngầm chữ thực là chính phủ liên hiệp quốc cộng, hiểu ngầm chính phủ liên hiệp kháng chiến.
Thế thì chính phủ làm được cái gì và vai trò quốc dân đảng ở trong đó ra sao?
Thì nó chỉ có một tháng sau thì nó lại thay đổi ngay đây, nó làm cái gì đâu. Một tháng sau nó ký hiệp ước sơ bộ cho cần gì đâu. Ký hiệp ước sơ bộ xong thì nó khủng bố hết.
Mà khi Hồ Chí Minh á, ký hiệp ước sơ bộ với đồng ý về cái hiệp ước sơ bộ đó, đó thì trong nghe nói quốc dân đảng, nhất là Nguyễn Tường Tam thì phản đối ghê lắm, không chịu ký. Cuối cùng thì lại tại sao lại vua Hồng Khanh lại đi ra ký?
Đấy cái hôm lúc đấy tôi nói chuyện với ông đó là khi mà ông Tam hiểu rằng là mình ký vào đấy là kẹt hết sức, kẹt cho đảng viên, không biết mình nói làm sao mấy đảng viên đó, kẹt hết sức đó, nói làm sao mấy quốc dân, thì ông cáo ông không ký, không đến dự cái phiên cuối cùng đó. Cái mà lớn đó ông Vũ Khánh ở đó, ông phụ đáng lẽ ông không ký, không phải ký thì phải được, vì ông là phó chủ tịch quân ủy hội mà. Đó, thế này về sau giờ thì vì ông Hồ Chí Minh ông khéo lắm thì thầy ông Vũ Công Khanh bị mắc ký vào đó.
Thế sau khi ký vào xong thì ở trong quốc dân đảng thì có đặt vấn đề không?
Lục đục lắm, rất lục đục. Nhưng mà giờ thì sau đó thì cũng mà thôi thì đã lỡ rồi, bây giờ làm sao, bây giờ mình phải tìm cách phát để cứu vãn vậy. Thì chẳng nhẽ đục đục chết nhau à? Khổ thế.
Thế chính sách của đảng lúc đó là sao? Thì sau khi đã mất chính quyền rồi, cướp chính quyền là 19 tháng 8 nó cướp mất rồi, về sau lại vào của chính phủ của cộng, rồi lại nó ký hiệp định mà mình không đồng ý rồi. Thì bây giờ thì chuyện gì xảy ra sau đó?
Một mặt thì là mình ở một mặt ở trong cái chính quyền đó thì gọi là có bề diện thôi, còn bề sâu là đem tất cả quân cán thiết là đem đến chính phủ của mình hết. Để coi chừng cái chuyện sẽ xảy tới sau.
Thì mình có chủ liệu là chuyện gì xảy ra và mình tính làm gì không?
Sẽ chủ liệu là sẽ phải đánh nhau. Nhất định là phải đánh nhau rồi.
Đánh nhau với...
Với Việt Minh,
dạ.
Thì nhất định là đánh nhau rồi, nhưng mà có cái này thua hay được chứ.
Vâng.
Cái đó là tùy cái thời cuộc.
Vâng.
Cái ngày đó đó, sự thực, Mỹ nó không hiểu gì hết cả. Tàu thì nó không để ý mình rồi, nó kệ rồi. Nhưng Mỹ không để ý gì hết cả. Chứ nếu mà cái ngày đó mà Mỹ nó để ý đó, một chút đó, nó cứ cho mình một ít khí giới cho là còn lâu Việt Minh mới đánh được mình.
Nhưng mà bác có thấy thế, có lẽ là tại vì mình thiếu về vấn đề ngoại giao, mình thiếu không? Thiếu liên lạc được với Mỹ không?
Chứng cứ rằng là đã cử phái đoàn lên trên Trùng Khánh trước khi Nhật đảo chính rồi cơ mà. Đâu có thiếu liên lạc.
Tức là mình có liên lạc nhưng mà lại không hiệu nghiệm, chắc là mình làm sao mà Mỹ nó không lại không ưa mình lại đi cho Việt Minh thì tức là...
Mỹ ngây thơ, không chịu nổi. Mới có thể là nó còn bận nhiều việc của trên thế giới, nó thì không thèm để ý đến cái